Chương 6: Sự tái sanh, chu trình nghiệp không thể tránh khỏi. Mọi thói quen nghiệp tích cực hay tiêu cực chúng ta đã gieo trồng trong dòng tâm thức ở quá khứ sẽ làm chúng ta nhận tái sanh với những đặc tính hạnh phúc hay đau khổ tương ứng. Nhiều người có lúc khó tin rằng sẽ có sự tái sanh khi cuộc sống hiện tại này kết thúc. Làm sao chúng ta biết được rằng sự tái sanh là có thể? Mặc dù khoa học hiện đại không thể đưa ra chứng cứ rõ ràng để trả lời câu hỏi này, chúng ta không nên bác bỏ bằng chứng đáng tin cậy của truyền thống trong lĩnh vực của thực hành và kinh nghiệm tâm linh, những người đã thẩm tra chân lý của hiện hữu. Sự đầu thai hay tái sanh là một trụ cột chính của một vài hệ thống niềm tin Đông Phương, và một số học phái quyền bí Do Thái cũng chấp nhận rằng tái sanh xảy ra như trong một bánh xe liên tục của cuộc sống. Nhiều vị thầy vĩ đại của đạo Phật có thể nhớ lại và mô tả thực tế những kiếp trước của họ. Chính Đức Phật đã kể lại hàng trăm kiếp sống trước của Ngài trong một tuyển tập nổi tiếng tên là Những Chuyện Kể Jataka. Ngài cũng nhận biết những kiếp trước của người khác, ngay cả những nam nữ bình thường của những quốc gia, sắc tộc, tôn giáo khác nhau đều tự phát nhớ lại những nhận biết của họ trong kiếp sống trước. Họ đến từ những gia đình, những thành phố mà họ đã sống. Nhất là rất nhiều trường hợp gây ấn tượng của trẻ em nói rõ chi tiết sống động của kiếp trước chúng. Ngay cả dù lúc hiện tại hãy còn nhỏ, chúng chưa từng đến những nơi sinh ra trước đó hoặc đã gặp bất kỳ người nào ở đó. Nghiên cứu nổi tiếng nhất về ký ức kiếp trước của bác sĩ Ian Stevenson về trẻ em, người đã dẫn chứng bằng tài liệu hàng ngàn trường hợp ở Nam Á Châu và Trung Đông trên 40 năm trong một nỗ lực nghiên cứu chủ đề này theo cách khoa học. Ở Tây Tạng có vô số ví dụ về người sắp chết tiên đoán tên của cha mẹ tương lai họ và thành phố sẽ ở, cũng như trẻ em nhớ lại những chi tiết kiếp trước của chúng. Trong truyền thống đạo Phật Tây Tạng có hàng ngàn tu sĩ lâu năm hay thầy tu với tước hiệu Tôn Cu, nghĩa là Tạng Tôn Cu, Spru Sku Phạn Nimana Kaya, nghĩa là quá thân. Một quá thân được tin rằng hoặc là sự quá hiện của một vị Phật toàn giác, hoặc là sự tái sanh của một thiền giả thành tựu cao. Vào lúc chết, thỉnh thoảng những lạp ma chỉ dẫn cho những đệ tử là họ sẽ tái sanh ở đâu. Trong một số trường hợp khi còn là trẻ em, chúng bắt đầu nói chúng là ai trong kiếp trước và chúng muốn gì hoặc cần làm gì. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra nhiều chỉ dẫn, cách thức đa số chấp nhận chung cho việc nhận ra một quá thân ở Tây Tạng, thì sự nhận biết chính thức sẽ do lạp ma cao cấp đáng kính công bố. Tuy nhiên, có người đã bị nhận lầm là quá thân do ảnh hưởng bởi tham vọng của cha mẹ hay những quan tâm ích kỷ khác, hoặc hoàn toàn do nhầm lẫn. Một số quá thân đã nhớ lại kiếp trước của họ hoặc phô bày những phẩm tính của lần tái sanh trước. Chẳng hạn thầy tôi Trúc Chen Rinpoche đệ tứ, vào lúc 3-4 tuổi đã làm ngạc nhiên nhiều người bằng việc liên tục kể về những nơi mà vị Tô Trúc Chen đệ tam đã sống, tụng niệm những bài nguyện mà Ngài chưa từng được dạy, niệm những bài kệ vô danh từ ký ức và phô diễn những phép lạ. Ngài cũng đưa ra những mô tả về cõi tịnh độ của Guru Rinpoche như Ngài đã từng thấy. Ngay cả ở Mỹ, việc chấp nhận tái sanh cũng gia tăng. Vài năm trước đây, một thăm dò dư luận quần chúng mà Viện Paul đã quản lý báo cáo 25% người Mỹ nói rằng họ tin vào sự tái sanh của linh hồn trong một thân mới sau khi chết. Tuy nhiên, xu thế chủ đạo của những tôn giáo công truyền phương Tây không chấp nhận ý niệm tái sanh. Mặc dù vậy, nói chung họ đồng ý với Phật giáo trên hai điểm quan trọng: nếu bạn vô ngã phục vụ người khác với lòng từ bi, một hoàn cảnh hạnh phúc hơn sẽ chờ đợi bạn sau khi chết. Và nếu bạn phạm những hành động gây thù ghét và làm hại người khác, bạn sẽ đối mặt với những hậu quả khó chịu. Bất kể chúng ta đã làm gì cho đến thời điểm hiện tại này, phần lớn những tôn giáo đều đưa ra hy vọng cải thiện hoàn cảnh tương lai chúng ta. bất chấp danh hiệu hay mô tả của những truyền thống khác nhau cho tiềm năng thay đổi này, như ăn năn hối lỗi, sự tha thứ, cải tà quy chánh, cứu chuộc, sự cứu rỗi hay sự giải thoát, nó thường có nghĩa rằng qua ý định và nỗ lực của chính chúng ta, kết hợp với sự nương tựa vào một suối nguồn ban phước thiêng liêng, là cách mở rộng cho chúng ta nâng cấp chính mình và người khác đến một cuộc sống hạnh phúc hơn, có ý thức tâm linh hơn. Giải thoát hay tái sanh? Theo Phật giáo, hiển nhiên mọi người đều nhận tái sanh sau khi chết, trừ khi họ siêu vượt chu trình sinh tử nhờ đạt giác ngộ qua thiền định. Một khi đạt Phật quả toàn giác, bạn sẽ không bao giờ sinh lại vào bất kỳ thế giới phàm tục nào nữa, vì bạn sẽ chẳng còn là chủ thể cho chu trình nghiệp gây tái sanh. Bạn sẽ trụ trong sự hợp nhất vĩnh cửu của Phật trí và quả tịnh độ của chư Phật. Thân tối thượng tức pháp thân, và thân quan hỷ tức báo thân. Nó là sự an bình cực điểm, cực lạc siêu phàm và trạng thái toàn giác. Về sau, người khác sẽ có thể thấy thân biểu hiện của bạn, tức là hóa thân, xuất hiện trên thế gian trong nhiều thân tướng khác nhau, có thể thấy với những người tâm thức và nghiệp mở ra với bạn. Sự biểu hiện này như một bậc toàn giác không phụ thuộc vào bất kỳ luật nhân quả nào, mà xuất hiện từ khao khát bi mẫn của bạn để phục vụ chúng sanh trong luân hồi. Đạt được giác ngộ trong đời này, hoặc ở một trong ba giai đoạn trong cuộc hành trình của chu trình hiện hữu của chúng ta, là sự thành tựu của bậc thầy thiền định cao cấp. Nếu bạn là một người bình thường, không là vị thầy thành tựu cao và không giác ngộ hay toàn giác, thì sau khi chết, bạn buộc phải tái sanh tùy theo nghiệp quả của bạn. Một lần nữa, bạn sẽ bắt đầu lộ trình sống khác, giai đoạn mà chúng ta đã bàn luận trong chương 1. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét tại sao và chúng ta tái sanh như thế nào, hoặc ở tịnh độ hay một trong sáu cõi: thiên, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thậm chí nếu bạn không là một vị thầy thành tựu cao và dưới sự kiểm soát của nghiệp, nếu đã tích lũy thiện nghiệp của hành động đạo đức hay công đức, bạn sẽ tái sanh vào một cõi tịnh độ hay trong cõi người được phú cho những phẩm tính quý báu. Trong cách này, bạn sẽ có thể lo liệu việc phục vụ làm lợi ích cho người khác. Dần dần mục tiêu tối thượng đạt giác ngộ sẽ đạt được. Nếu nhận tái sanh vào một cõi tịnh độ, đó sẽ là một cõi tịnh độ hiển nhiên. Điều này không giống như cõi tịnh độ tối thượng của Phật quả. Nếu thọ tái sanh vào một cõi tịnh độ vì nghiệp lực tích cực, bạn sẽ vẫn có một tâm nhị nguyên, thụ hưởng những cảm xúc tích cực và cảm giác hỷ lạc. Nhưng sau khi thọ tái sanh vào một cõi tịnh độ, bạn sẽ không bao giờ dao động về chuyến hành trình đến mục tiêu giác ngộ. Chắc chắn sẽ đạt Phật quả. Chúng ta sẽ xem xét một số mô tả về cõi tịnh độ cực lạc trong chương ký Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài. Nếu thọ tái sanh vào một trong sáu cõi, bạn sẽ bị giam vào một thân vật chất riêng, người hay chúng sanh khác, chịu ảnh hưởng của môi trường và văn hóa xã hội. Do vậy, chừng nào còn sống trong thân đó, bạn vẫn có thể tạo nghiệp để cải thiện nhằm có một hiện tại hay cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, hầu như không thể đạt được trạng thái tối thượng của nhất như vĩnh cửu. Đó là phẩm tính của thân Phật trong Phật quả tuyệt đối. Với những người sẵn sàng, sự chuyển di hoàn toàn sẽ dễ dàng hơn sau khi chết, vì không bị thân vật chất thô này làm trở ngại. Những nguyên nhân của tái sanh. Tái sanh sẽ không xảy ra nếu không có nguyên nhân. Nguyên nhân tái sanh trong sáu cõi là sáu cảm xúc phiền não: kiêu mạn, ghen tị, tham dục, ngu dốt, tham lam và thù hận. Những cảm xúc phiền não này lần lượt bén rễ vào những khái niệm nhị nguyên của tâm. Khái niệm nhị nguyên khởi lên ngay khi tâm chúng ta bám chấp vào bản ngã của bất kỳ đối tượng tinh thần nào. Nhận thức những đối tượng tinh thần như những thực thể thực sự hiện hữu. Chấp chặt vào bản ngã, chúng ta hình thành những thói quen khác nhau giữa cái này và cái kia thay vì nhận thức của sự hợp nhất. Thói quen phân biệt này khơi dậy cảm xúc phiền não của thương và ghét. muốn và không muốn, bám luyến và thù hận. Sau đó, chúng ta đem những cảm xúc này biểu lộ thành lời nói và hành vi, lặp lại những khuôn mẫu thói quen tâm thức và hành động thân thể tích cực tạo ra hạnh phúc, và kết quả sẽ tái sanh trong cõi cao và trong cõi tịnh độ. Tâm thức và hành động tiêu cực gây đau khổ và kết quả là tái sanh trong những cõi thấp. Tôi đã nói đến rằng, nếu là một vị thầy thành tựu cao, bạn có thể đạt giải thoát từ chu trình tái sanh bằng cách giác ngộ. Khi bạn viên mãn nhận biết của trí tuệ rộng mở, nền tảng rỗng không vốn là bản tánh của chúng ta, thì khái niệm chấp ngã sẽ được giải thoát, chấm dứt đau khổ và nghiệp nguyên nhân, có nghĩa là sẽ không còn tái sanh. Đạt được nhận biết này, bạn có thể dễ dàng trở thành suối nguồn lợi ích cho nhiều người khác. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta nhận thức và bám chấp những đối tượng tinh thần như những thực thể hiện hữu thực sự, và củng cố sự bám chấp này với năng lượng của cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Ngoài ra, chúng ta có khuynh hướng biểu lộ những cảm xúc của mình đúng như đã suy nghĩ và cảm nhận, nhưng cũng có trong hình thức lời nói và hành động thiết thực hơn. Những hành động của thân khẩu ý này tạo ra nghiệp, những khuôn mẫu thói quen xác định cuộc sống trong dòng tâm thức chúng ta. Nghiệp đó lần lượt gây tái sanh hoặc trong một cõi tịnh độ hoặc một trong sáu cõi thế gian. Hãy lưu ý rằng mọi khái niệm và cảm xúc nhị nguyên, ngay cả sự tích cực như chăm sóc, lòng bi và mong muốn người khác được tốt đẹp, đều đi kèm với sự chấp ngã. Do vậy, dù cảm xúc tích cực là tốt, chúng vẫn rơi vào sự thiếu hoàn thiện, đó là trí tuệ nguyên sơ vượt lên suy nghĩ và cảm xúc nhị nguyên. Bám chấp vào những phẩm tính tích cực dù sao cũng là những bước vững chắc đến hoàn thiện, giúp chúng ta cuối cùng cũng làm lỏng sự trói buộc của chấp ngã và kinh nghiệm được cảm giác an bình và hỷ lạc. Do vậy, chuyển hóa từ tiêu cực thành tích cực và sau đó từ tích cực đến hoàn thiện là cách lý tưởng đi đến Phật quả hay hoàn toàn viên mãn.
Bánh xe của thời gian trong nành vuốt của tử thần, truyền đạt tính ngắn ngủi của cuộc sống. Vòng tròn bên trong cho thấy ba cảm xúc tiêu cực làm nảy sinh sự tái sanh bất giác. Vị trí của con heo cho sự ngu si, con rắn cho sân hận và con gà cho tham lam. Vòng tròn thứ hai minh họa luật nhân quả cai quản việc sinh ra. Nghiệp tiêu cực được tiêu biểu bởi một con quỷ kéo chúng sanh sợ hãi đi xuống. Nghiệp tích cực được biểu hiện bởi một thiên thần chào đón chúng sanh hoan hỷ đi lên. Vòng thứ ba mô tả năm cõi sinh: 1. Người, 2. Ngạ quỷ, 3. Địa ngục, 4. Súc sanh và 5. Thiên và bán thiên. Vòng bên ngoài cho thấy mối nối kết của thập nhị nhân duyên. 1. Trạng thái bất giác vô minh được biểu tượng hóa bởi một người mù. 2. Sự tạo tác của nghiệp bằng một thợ làm gốm. 3. Ý thức bằng một con khỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. 4. Danh và sắc bằng một người đang chèo thuyền. 5. Các giác quan bằng một ngôi nhà phồn thịnh. 6. Tiếp xúc bằng một cặp đang ôm nhau. 7. Cảm giác bằng một mũi tên xuyên qua mắt một người đàn ông. 8. Thèm khát bằng một người say rượu. 9. Bám chấp bằng một con khỉ hái trái cây. 10. Thích hợp bằng một phụ nữ mang thai. 11. Sinh bằng việc đẻ ra một đứa bé. 12. Già và chết bằng một xác chết. Ở trên cùng bên phải, Đức Phật chỉ vào giáo lý giải thoát. Trong một hộp trên phần trên bên trái, giáo lý được đọc như sau: thúc đẩy chính con làm việc thiện và từ bỏ làm ác, đi vào Phật pháp. Giống như một con voi trong vũng bùn, tiêu diệt mọi thế lực của tử thần. Bản vẽ dựa căn bản trên một bản in khắc của truyền thống Tây Tạng từ vua Odiyana và bánh xe cuộc sống. Bởi Seme Gese Lobsang Thachin. Sáu cõi của thế gian hiện hữu. Sáu cõi thế gian được đặt tên chung là Samsara hay chu trình hiện hữu. Chúng được mô tả trong tranh ảnh của Đạo Phật, được biết như bánh xe của cuộc sống. Samsara có ba cõi thấp và ba cõi cao. Ba cõi thấp là thế giới của đại đau khổ. Một, trong những cõi địa ngục, chúng sanh chịu khổ vì sức nóng bất tận của những ngọn lửa cháy bỏng và kim loại nóng chảy hay sự lạnh lẽo của băng tuyết. Hai, trong cõi ngạ quỷ, chúng sanh chịu khổ vì đói, khát, hành hạ liên tục. Ba, trong cõi súc sanh, chúng sanh chịu khổ vì sợ hãi, trì độn và nô lệ. Những chúng sanh này không chết vì đau khổ, thậm chí nếu họ bị thiêu trong lửa của địa ngục, trừ khi nghiệp gây ra tái sanh này bị cạn kiệt. Ba cõi cao là thế giới của nhiều loại hạnh phúc, tuy nhiên chúng vẫn liên quan đến sự đau khổ vô tận. 4. Trong cõi bán thiên, tức Atula, chúng sanh thụ hưởng sự phồn thịnh vật chất. Họ đau khổ vì luôn luôn gây chiến tranh và đánh nhau. 5. Trong cõi thiên, chúng sanh thụ hưởng đại hạnh phúc và thịnh vượng. Nhưng những thụ hưởng này chỉ là những khoái lạc xác thịt luôn thay đổi, và họ cũng đau khổ. Họ sống lâu khi so sánh với thọ mạng của con người, nhưng vì thiếu tỉnh giác nên họ hoàn toàn cảm thấy bị kết thúc trong một thời gian ngắn. Cõi thiên là một bộ phận của thế giới thế tục dài đằng đặc của chúng ta. Không phải là cõi thiên đường hay vương quốc như của những vị trời trong thần thoại Tây Phương. Ngay khi nghiệp trong cõi thiên bị cạn kiệt, những chúng sanh này bị đau khổ vì sắp chết và chịu tái sanh vào những cõi thấp. Ở đó, họ là chủ thể chịu nghiệp quả của họ. 6. Trong cõi người, ngay cả nếu chúng ta may mắn có khả năng thông minh lớn, vật chất phong phú và những kinh nghiệm tích cực, dù sao, chúng ta vẫn đau khổ vì chuỗi sinh, lão, bệnh và tử. Chúng ta đau khổ vì mất những gì mình muốn, bị ép buộc những gì không muốn, không đạt được những gì mình thích và không bảo vệ được những gì mình có. 6. Cảm xúc, những hạt giống của tái sanh trong 6 cõi. Cõi nào trong 6 cõi thế gian này đang chờ bạn như nơi tái sanh kế tiếp? Điều này tùy thuộc vào cảm xúc chiếm ưu thế mà bạn đã lập trình trong phần mềm nghiệp nơi tâm bạn. Nó là một cảm xúc tiêu cực như tham, sân, si, ganh tị, tham dục và kiêu mạn, hoặc nó là một cảm xúc tích cực như lòng tốt, rộng lượng, biết phải trái, bằng lòng, hoan hỷ và khiêm tốn. Khuôn mẫu thói quen mà bạn lập trình trong tâm sẽ tác động ở dạng tái sinh vào nơi sinh ra tương ứng của 6 cõi hoặc cõi tịnh độ. Theo nhiều văn bản, nghiệp ghi dấu ưu thế của cảm xúc sân hận được biểu lộ qua những hành động bạo lực của thân, khẩu, sẽ dẫn đến đau khổ vì thiêu đốt và lạnh giá. Và chúng cũng sẽ tác động lại trong dạng tái sanh vào địa ngục. Trong chương 1, chúng ta đã nói về 4 phần của một hành động cần thiết để hình thành một nghiệp hoàn toàn. Bao gồm đối tượng, tức nền tảng, ý định, thực hiện và hoàn tất. Trong ví dụ của nghiệp sân hận, sự hiện diện của một người hay sự vật mà bạn ghét là đối tượng. Có động cơ thù ghét, đối tượng là ý định. Hành động thù ghét người đó là thực hiện. Kinh nghiệm cảm giác thù ghét là hoàn tất. Bất kể hành động nào bạn thực hiện, nếu hành động đó có đủ 4 yếu tố, nó trở thành một nghiệp được cấu thành đầy đủ, thì kết quả sẽ không thể tránh khỏi trong tương lai. Có nhiều người sinh ra đã giận dữ và phiền não với cảm giác thù ghét mọi người, để rồi bất cứ những gì họ nói hay làm đều trở thành sự bùng nổ của giận dữ đó, khiến khuấy động lên đau khổ và bạo lực trong cuộc sống họ và trong cuộc sống của tất cả những người liên kết với họ. Nếu đó là bản tánh của cuộc sống hiện tại bạn, dù thừa nhận hay không, thì bạn sẽ không có bình an và hoan hỷ trong cuộc sống, mà chỉ kinh nghiệm đau khổ, sợ hãi và nghèo khó. Mặc dù bây giờ bạn có thân người, sống trong cõi người, kinh nghiệm của bạn sẽ chỉ như địa ngục. Như thể bạn là một chúng sanh của địa ngục trong cõi thấp. Bạn có thể hành động như thể mình mạnh mẽ, can đảm và anh hùng, nhưng trong thực tế, vẻ bề ngoài này chỉ là một phương sách che đậy bản ngã bất an, dễ xúc phạm và dễ tổn thương của bạn. Ngay sau khi chết, vì thói quen tâm thức thù hận mà bạn đã nuôi dưỡng suốt đời mình, những kinh nghiệm tâm thức và hiện tượng hình tướng sẽ khởi lên trong ý thức bạn như những cõi địa ngục. Trong thực tế, không có quyền lực xét xử nào sẽ kết án hay trừng phạt bạn. Tất cả sẽ chỉ là sự phản ứng của những khuôn mẫu thói quen in sâu vào dòng tâm thức bởi chính những cảm xúc phiền não của bạn. Trong những mô tả The Lord của Bardo đã tóm tắt trong chương 5, chúng ta đã thấy một số ví dụ rất sống động và khủng khiếp. Ở đây, chúng ta phải tự nhắc nhở rằng mọi cái thấy, âm thanh và cảm giác của Bardo và những cõi khác nhau đều không là gì cả, mà chỉ là sự phản ánh những kinh nghiệm tâm thức phức tạp của chính chúng ta. Giống như những hình tướng trong một giấc mộng, chúng chỉ là dấu hiệu của những cảm xúc tích cực và tiêu cực mà người ta đã lập trình vào dòng tâm thức đó do chấp vào bản ngã, do nhận thức những đối tượng là có thực. Ngài Santideva Tịch Thiên nói: mọi sợ hãi và đau khổ không thể tưởng đều xuất phát từ tâm. Điều này đã được Đấng đã thấy chân lý giảng dạy, tức Đức Phật. Ai đã tạo ra những dụng cụ đặc trưng của cõi địa ngục? Ai đã xây dựng mọi nền sắt nóng bỏng này? Những ngọn lửa này xuất phát từ đâu? Tất cả chúng chỉ là sự phản ánh tâm bất thiện của bạn. Đức Phật đã nói thế. Như trong trường hợp của thù ghét, khuôn mẫu nghiệp in sâu ưu thế bởi những cảm xúc phiền não khác được biểu lộ qua hành động của thân, khẩu, là nguyên nhân đau khổ và tái sanh tương ứng trong những cõi thấp khác nhau. Tóm lại, cảm xúc thù hận hay giận dữ gây ra đau khổ bị thiêu đốt và lạnh giá và tái sanh vào cõi địa ngục. Cảm xúc tham lam hay keo kiệt bị đau khổ của đói và khát và tái sinh vào cõi ngạ quỷ.
Theo Tổ Long Thọ, sự tham lam gây tái sanh trong cõi ngạ quỷ. Trong phần lớn bản văn như của Ngài Chitmet Jinlei Ozer, sự keo kiệt gây ra tái sanh vào cõi ngạ quỷ. Trái lại, tham dục và bám luyến gây tái sanh vào cõi người.
Cảm xúc vô minh hay nhầm lẫn bị đau khổ bởi trì độn và sợ hãi, thọ tái sanh vào cõi súc sinh. Cảm xúc ghen tức bị đau khổ bởi sinh, lão, bệnh và tử và tái sanh trong cõi người. Cảm giác kiêu căng hay kiêu mạn gây ra đau khổ vì rối trí và sợ hãi lúc gần chết và tái sanh trong cõi thiên. Những mức độ cao hơn của bám luyến, ghen tức và kiêu căng đều trở thành tham lam. Do vậy, sáu cảm xúc phiền não có thể cô đọng thành ba cảm xúc độc hại: tham, sân và si, gây đau khổ và tái sanh vào ba cõi thấp. Như Tổ Long Thọ viết: tham lam dẫn bạn đến cõi ngạ quỷ, thù hận dẫn đến địa ngục, ngu dốt phần lớn dẫn đến cõi súc sinh. Không chỉ có đặc tính của cảm xúc mà còn mức độ của nó sẽ gây tái sinh vào một cõi riêng biệt. Theo Ngài Kampopa, bất kể những hành động tiêu cực nào bạn đã phạm, nếu phạm sai lầm với sân hận, nếu lặp lại nhiều lần và nếu chống đối những đối tượng hay cá nhân linh thiêng cao hơn, thì hậu quả của nghiệp này sẽ tái sanh vào địa ngục. Nếu phạm sai lầm với tham lam, nếu lặp lại nhiều lần và nếu chống đối những đối tượng hay cá nhân linh thiêng trung bình, thì hậu quả của nghiệp này sẽ tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Nếu phạm sai lầm với si mê, nếu lặp lại chỉ vài lần và nếu chống đối những đối tượng hay cá nhân linh thiêng thấp hơn, thì hậu quả của nghiệp này sẽ tái sinh vào cõi súc sinh. Sức hút của nghiệp quả cũng tùy thuộc vào việc đặt những cảm xúc phiền não của bạn vào hành động bằng cách biểu lộ chúng trong lời lẽ và hành vi bất thiện, nhất là bao nhiêu biểu lộ bất thiện này của bạn gây hại cho người khác. hoặc khiến người khác lần lượt vi phạm những việc làm phi đạo đức. Giữa vô số nghiệp quả, người ta sẽ gặt hái cái nào trước? Trước tiên, bạn sẽ kinh nghiệm nghiệp quả mạnh nhất trong tất cả nghiệp. Điều đó sẽ được đi theo bởi nghiệp tạo ra vào lúc chết. Vậy, bất cứ những gì bạn làm vào lúc chết sẽ tạo một ảnh hưởng lớn trên những bước kế tiếp của cuộc sống tương lai bạn. Sau đó, bạn sẽ đối diện với nghiệp quả mà bạn đã trải qua nhiều nhất. Và cuối cùng là điều vi phạm gần đây nhất, vì nghiệp nhân quả bén rễ trong tâm thức bạn. Điều tốt là bạn có thể tránh trải qua tái sanh xấu. Như cõi địa ngục, nếu thay đổi khuôn mẫu, thói quen của tâm bạn.